Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Anh chị em nay đi lễ Chủ nhật thứ mấy mùa vọng? Thứ mấy? Bắt đầu mùa vọng anh chị em thấy có phục vụ có gì khác không? Có. Chủ tế mặc áo màu gì? Bắt đầu Chủ nhật thứ nhất mùa vọng mặc áo màu tím. Và chúng ta thấy ở trên bàn thờ cũng không có trưng hòa, không trưng bông. Còn hôm nay anh chị em có thấy có gì khác không? Chủ tế mặc áo màu rồi bàn thờ có thể bắt đầu được trưng bông. Và nhất là bài hát nhập lễ, anh chị em còn nhớ mình hát bài gì không? Anh chị em còn nhớ mình hát bài gì không? Bây giờ tất cả chúng ta cùng nghe dạo nhạc, sau đó vừa hát vừa vỗ tay. Mà tôi thấy vui lên nào, vui lên. Trời ơi, vui mà sao cái mặt mũi mà người nào người đó nó buồn bã làm sao. Vui lên nào, vui lên. Sao vui nổi, bỏ người khác vui lên mà mình trước tiên là mình phải vui. Vui lên có nghĩa là mình nói người khác mình vui lên nha, vui lên nha, vui lên nha, vui lên nha, phải vui lên, phải vui lên, có được không? Không, mặt ông hầm hầm kia, mặt ông như là mặt lựu đạn này kia mà bảo tôi vui thế nào được. Muốn nói người khác vui thì trước tiên mình phải vui. Nào thưa anh chị em, chúng ta cùng nghe dạo và chúng ta hát với tất cả tâm tình, với tất cả tâm tình của Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của vui lên. Vui lên nào, vui lên nào, vui lên. Đã ơn vui ơn cứu đời, Vui lên nào, vui lên nào, vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa Trời. Vui lên nào, vui lên nào, vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui ơn cứu rồi. Vui không? Vui như Tết. Vui như Tết vì chúng ta đang sống trong những ngày Tết mà. Bắt đầu mùa vọng là mùa xuân mới của giáo hội. Cho nên ngày vui, vui như ngày Tết, vui như ngày xuân. Và hôm nay mình vui, nhưng thưa anh chị em, lý do gì mà chúng ta vui? Có phải vì sắp được đi bảo lãnh sang Mỹ không? Có phải vì sắp được lấy chồng Đài Loan không? Có phải vì sắp được thùng quà Noel gửi về không? Có phải vì mới được trúng số gì 92 tỷ không? Có phải vì sắp xây nhà thờ mới không? Có không? Không. Đây lý do. Lý do mà để chúng ta vui là gì? Vui lên nào, vui lên nào, vui lên, vì Chúa sắp đến rồi. Vì bây giờ phải vỗ vai người bên phải, nói họ vui mà phải nói cho họ biết. Vui lên, vỗ vai người bên phải, vì Chúa sắp đến rồi. Vỗ vai người bên phải, vui lên vì vỗ vai người bên phải. Cái ông này lại ngoáy tai là thế nào? Trời ơi, vui mà vui, Chúa sắp đến rồi. Mình nói người khác phải vỗ vai, nói với người bên trái, nói với người bên phải, nhắc nhở nhau. Vì đến đây, đến với gọi là giáo điểm tin mừng, đâu phải giáo điểm tin buồn. Thấy không? À, đến đây không có tin buồn, mà đến đây là tin mừng. Tin mừng vì Chúa sắp đến rồi. Vui lên vì tôi nói là vỗ vai người bên phải, nhắc họ mà ông cứ Chúa sắp đến rồi. Vỗ vai người bên phải, vui lên vì vỗ vai người bên trái, vui lên vì cầm hai tay hai người bên cạnh giơ cao lên, vui lên vì nắm hai tay người bên cạnh giơ cao lên, vui lên vì đấy, người ta phải thấy là chúng ta đi tham dự thánh lễ ở giáo điểm tin mừng này nó sướng ở chỗ đó. Sướng vì nó vui, cho nên người ta gọi là vui sướng. Nó như vậy, có lý do để mình sướng là vì mình đang vui. Vui vì Chúa sắp đến rồi. Chúa đã đến chưa? Chúa đến chưa? Chúa đến chưa? À, Chúa đã đến rồi. Lâu chưa? Mấy ngày rồi? Mấy năm rồi? À, hơn 2000 năm rồi. Năm nay là năm 2016 rồi. Hơn 2000 năm Chúa đã đến rồi. Nhưng người ta có vui không? Người ta không vui vì người ta không nhận biết Chúa. Người ta không nhận biết Chúa. Cả Jerusalem cứ thờ ơ, cả Jerusalem cứ thờ ơ, chẳng có vui gì cả. Rồi Chúa đến chết cho người ta, người ta có vui không? Cũng chả vui gì cả. Không những không vui mà người ta còn đóng đanh Chúa trên thập giá. Chúa đã đến ngày hôm qua, đó Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, mai về tương lai. Nhớ, Chúa đến ngày hôm qua, đến hôm nay và tương lai. Vì đối với Chúa không có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai. Vì tất cả hiện tại, tương lai, quá khứ đối với Chúa chỉ là một mà thôi. Chúa Kitô của hôm qua, Chúa Kitô của hôm nay, Chúa Kitô của ngày mai vẫn là một Chúa Kitô. Cho nên đừng có bảo rằng là cái chuyện Chúa làm phép lạ là của chuyện của ngày hôm qua. Tại sao miệng mình hát Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, sẽ đến mãi về tương lai? Tại sao mình nói rằng Chúa là đứng vô thủy vô chung? Tại sao mình nói Chúa là đứng hằng sống? Tại sao mình nói đối với Chúa không có hiện tại, không có khứ tương lai? Vậy mà tại sao mà mình lại không tin rằng ngày hôm nay Chúa đang sống ở giữa chúng ta, Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa đã đến rồi mà mình vẫn không đón nhận Chúa? Cho nên lời Chúa mời gọi chúng ta là vui lên vì Chúa sắp đến rồi, nghĩa là mình sắp kỷ niệm việc Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2000 năm. Và lời ấy nhắc nhở mình rằng ngày hôm nay Chúa đang đến ở giữa mình. Một Chúa Giêsu hằng sống, một Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, đang thực hiện những kỳ công, những điều lạ lùng, những điều kỳ diệu mà người ta không thấy, người ta không nhận, người ta không tin, người ta nghi ngờ, cho nên người ta không vui. Còn những ai đón nhận thì vui. Mình đến đây mình vui. Ai đến đây mà không tin thì không vui. Ai đến đây mà nghi ngờ thì không vui. Còn ai đến đây hồn nhiên đơn sơ chất phát thì vui. Vì thấy rằng Chúa đang đến đây rồi. Và Chúa cũng sẽ đến. Ngày mai Chúa cũng đến, ngày mốt Chúa cũng đến, và ngày nào Chúa cũng đến. Nếu mình tín thác vào Chúa thì mình nhận ra Chúa đang đến. Đến nỗi mà Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông ấy ngồi trong ngục, ông ấy sai người đi hỏi Chúa rằng: Thầy có phải là đấng sẽ đến, đấng đã đến, đấng đang đến, hay chúng tôi còn phải đợi một người nào khác, một đấng nào khác? Thưa anh chị em, hãy đặt mình vào tâm trạng Gioan đi. Mời anh chị em đi vào trong hoang địa, đặt mình vào tâm trạng Gioan. Ông ấy được Chúa mời gọi là con, là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, và đấng đầy quyền năng sẽ đến. Ông ấy rao giảng như vậy. Khi mà ông ấy rao giảng như vậy, ông có xác tín rằng Chúa là đấng đầy quyền năng không? Có không? Có không? Ông ấy rao giảng một đấng sẽ đến quyền năng hơn tôi mà tôi không đáng cởi dây dép cho người. Ông nói thật hay nói xạo? Thật hay xạo? Hay là ông chỉ rao như là rao hủ tiếu mì đây? Không, cho anh đi rao là không phải là đi rao hàng, mà đi rao giảng, mà đi công bố, mà đi loan báo, chứ không phải rao hàng. Nếu mình loan báo lời của Chúa, nếu mình loan báo lòng thương xót của Chúa mà mình không tin, mà mình chỉ nói cho nó hay, mình chỉ nói cho nó bóng bẩy, mình chỉ nói lý thuyết, thì coi chừng trở thành người rao hàng chứ không phải là rao giảng. Thưa anh chị em, Gioan đi rao giảng như vậy, đi hô lên như vậy, loan báo như vậy, kết quả là Gioan đang ngồi ở đâu? Đang ngồi trong đâu? Trong tù. Vì lý do gì? Dám rao giảng, dám loan báo tin mừng, dám chỉ thẳng vào những người có chức có quyền mà nói không được làm như vậy. Nhớ không? Đừng có ỷ có chức có quyền, muốn làm gì thì làm, không được làm như vậy. Những người có chức có quyền có tha cho một cái tên vô danh tiểu tốt, một tên ở trong hoang địa, một tên mà không có áo vest mà mặc, không có xe hơi mà đi, không có cao lương mỹ vị mà ăn, phải mặc áo lông lạc đà, phải ăn với châu chấu, mặc áo lông lạc đà châu chấu ở trong hoang địa, mà dám chỉ một người có chức có quyền đi xe hơi nhà lầu bảo rằng không được làm như vậy, nó có tha cho Gioan không? Nhất là cái người ấy là người đang bị sắc dục nó mê say, vì tình nó làm cho mê hoặc, làm cho tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Khi mình bị tình nó chi phối, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Vậy mà nó ghê lắm mà. Nó làm cho mình thất điên bát đảo, nó làm cho mình mê hoặc hết, chẳng còn biết sự thật, chẳng còn biết lẽ phải, chẳng còn biết luân thường đạo lý gì cả. Dù có chức có quyền mà bị cái đó nó còn ghê gớm hơn. Vì mình có chức có quyền, mình sẽ lấy chức lấy quyền mình che cái tình ngang trái đi, che những cái tình vụng trộm đi, che những cái tình mèo mỡ đi, mà lấy cái đó che chắn hết. Herode đã che chắn cái đó đó. Nhưng Gioan Tẩy Giả có tha không? Có nể không? Có sợ không? Không. Mất đầu thì mất, chết thì chết, cũng phải nói sự thật, chỉ thẳng vào mặt và nói ông không được làm như vậy. Kết quả là Gioan chưa chém xong rồi đi về hỏi trong ngục được. Kết quả là Gioan bị đem vào trong ngục nhốt. Đem vào trong ngục nhốt. Và khi ở trong ngục như vậy thì Gioan bắt đầu có hồ nghi chưa? Bắt đầu thử thách nó đến. Thử thách nó đến, tại sao mình đi loan báo một đấng đầy quyền năng mà bây giờ đấng ấy lại không cứu mình? Thấy chưa? Một đấng mà nói rằng là thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, rồi công bố năm hồng ân, rồi giải thoát cho người bị tù đầy, mà bây giờ tôi đang tù đầy đây, đấng ấy đâu rồi? Đấng đầy quyền năng rồi sao không cứu tôi khỏi tù? Vậy thì này chú mày đi đến gặp ông Giêsu hỏi coi nha, hỏi coi là thầy tôi đó, thầy Gioan, tôi hỏi coi ngài có phải là đấng đã đến hay là tôi còn phải đợi đấng nào khác. Ta thấy Gioan ở trong ngục đang là một cuộc chiến đấu, đang là một cuộc thử thách giữa lòng tín thác và thái độ ngờ vực. Tín thác là mình không thấy ánh sáng mà mình vẫn tin rằng có tia sáng le lói cuối đường hầm, ở trong đường hầm tối tăm mù mịt như vậy mà vẫn tin rằng là có tia sáng cuối đường hầm, mặc dù vẫn đang ở trong đường hầm không thấy gì hết. Tín thác là thứ sáu tuần thánh dưới chân thập giá đó mà vẫn tin rằng có đêm thứ bảy phục sinh, mặc dù vẫn còn thấy trời đất ra u ám tối tăm động địa gì đó vân vân. Gioan Tẩy Giả là cái mẫu cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa như vậy. Thắc mắc về Chúa: Chúa ơi, nếu có Chúa tại sao Chúa để cho con phải đau khổ? Con Chúa ơi, nếu có Chúa tại sao con nghèo hoài? Tôi nhận được rất nhiều email, rất nhiều tin nhắn và ngay cả điện thoại than thân trách phận kể lể: Chúa ơi, nếu có Chúa tại sao mà Chúa cứ thinh lặng hoài? Nếu có Chúa tại sao Chúa để cho bất công nó xảy ra? Nếu có Chúa tại sao mà Chúa để cho cường hào áp bá nó áp bức người ta quá? Nếu có Chúa tại sao mà con càng sống thật thà thì thua thiệt? Nếu có Chúa tại sao con mẹ này nó lươn lẹo, nó lại lên lương là sao? Thấy không ạ? Gioan Tẩy Giả cũng vậy, mà chúng ta ngày hôm nay cũng bị như vậy. Một cái thách đố lòng tín thác, một cái thách đố là đi loan báo tin mừng mà chính mình đang vì loan báo tin mừng mà bị nằm trong tù. Anh chị em thấy không? Anh chị em thấy không ạ? Chúa có trả lời: ta đây chứ còn ai không? Có không? Về nói với Gioan: ta đây nè, thắc mắc cái gì? Có không? Không. Mà Chúa nói với những người môn đệ được Gioan sai đến, nói rằng là cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt tai, cái bà này là tai thấy mắt nghe là sao? Mắt tai cứ về thuật lại đi. Thì anh chị em, người ta có thắc mắc gì về giáo điển tin mừng này thì anh chị em cứ về thuật lại cho người ta những điều đó là: người què được, người mù được, người điếc được, người câm được, người chết và người nghèo được. Bắt đầu tới đây lại khựng: người nghèo được. Mạnh dạn lên chứ bà này cứ lẩm bẩm nghèo cô chú trúng số hoài rồi. Bà lên đây, đây. Cứ người nghèo là trúng số, không thoát là được cái trúng số, không thoát được cái tiền. Lúc nào cũng nghèo là phải có tiền. Con nghèo hay giàu?
Dạ con nghèo.
Rồi nghèo bây giờ muốn gì? Nói.
Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đến đây thì con được nhiều ơn của Chúa lắm.
Dạ. Vậy mà mày còn cứ than mày nghèo.
Con nghèo về vật chất chứ con không có nghèo về tinh thần.
Rồi nói mọi người nghe coi con được ơn gì của Chúa.
Dạ con ấy thì nhà con ấy thì ai cũng bận hoạn hết. Nhưng mà khi mà
bệnh thôi hoạn gì.
Nhưng mà con nghe lòng thương xót của Chúa từ hồi mà cha còn ở Chí Hòa cơ. Nhưng mà con ấy thì con say xe lắm, con không thế nào con đi được. Thế nhưng mà con được con bé em dâu con ấy, nó đưa cho con cái máy. Thì con nghe rồi con bảo là chết sống thì con cũng lên xe. Thế rồi con đi thì lúc mà đi xe thì con bé cháu của con nó nói là bà này đi thì chỉ cho bà vào trong cái hòm, rồi gửi bà ở chỗ nào ấy, rồi chút xíu nữa về rồi đi đón. Thế mà con đi, con không bị sao, con không có say xe, mà con về thì con vẫn bình thường. Nhưng mà con đến lần thứ hai con đi thì cái tâm tư của con nó không có được thoải mái. Thế thì con về thì con yếu, con lại con thì bị rối loạn tiền đình. Cái con về thì hôm bây giờ con đi thì cái chia trí của con không có một cái tinh thần nào hết. Thế là con về thì mấy hôm sau thì con lại bị choáng váng, con nằm mấy ngày thì con cũng cứ đọc lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa cũng cho con nhẹ nhàng thôi, chứ cũng không có nặng như mấy lần trước. Nhưng mà hôm nay con bảo là nhất định con đi một chuyến nữa, thì con cũng xin với Chúa là cho bà chị con. Bà chị con ấy thì con cứ rủ mãi không đi, mà bà ấy thì chân tay thì nhức mỏi, rồi lúc nào cũng kêu hết. Mà con kêu là thôi đi đi, nhưng mà bà chị con nhất định không đi. Thì hôm nay con muốn lên để làm chứng là con được nhiều ơn. Con cũng cảm ơn Chúa, và con xin cũng Chúa cũng thương con và cho con ngày càng dẫn nhiều người đến với Chúa nhiều hơn, để con khỏi bị ngăn chặn cản cái gì hết.
Chị em thấy một người rất nghèo, tôi nhìn cô thì tôi cũng phải thấy là cô nói thật, nếu mà cứ xét về bên ngoài, đúng không? Mà cô nói rằng không, con nghèo bên ngoài thôi, nhưng mà con rất giàu về tinh thần. Còn ngược lại, có những người rất là giàu bên ngoài, nhưng mà tinh thần thì rất nghèo. Họ không biết Chúa, họ là những người đáng thương, họ là những người mà chúng ta cần phải thương họ nhiều hơn. Thương họ nhiều hơn và cầu nguyện cho họ, thưa anh chị em. Và cái người nghèo này nghèo vì vật chất thực sự, nhưng mà đến đây lại cầu xin cho nhiều người được nhận biết đến lòng thương xót của Chúa, chứ không phải cầu xin cho con được bớt nghèo, bớt khổ, bớt đói, bớt bệnh. Cô nói cô nhiều bệnh lắm, nhà gia đình toàn là bệnh hoạn không, nhưng mà vẫn không có kêu ca trách móc gì cả. Đấy, một người đi loan báo tin mừng vui lên, nào vui lên là như vậy, thưa anh chị em. Bây giờ con lại bàn thờ của Chúa đó. Đó, con nhận một món quà về, con tặng lại cho chị của con, và con về con nói cho chị con của con những điều mắt, những điều, những điều, những điều. Rồi chị con còn nghi ngờ gì đó thì xin mời chị con cứ đến đây, như là Chúa Giêsu về nói với môn đệ của Gioan là về nói với Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Anh chị em đến đây cũng về nói cho các đấng các bậc, những người có chức có quyền, những người còn nghi ngờ, những người còn nghi ngại, những điều mà Chúa đang thể hiện, lòng thương xót của Chúa đang thể hiện nơi những con người nghèo khó. Anh chị em thấy trong mấy năm trong bài giảng này, đây là những con người đã được ơn của Chúa. Như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, người què đi được, người mù nhìn thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết sống lại, và người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Chứ không phải chúng số đâu, con là người có phúc vì con đã được nghe loan báo tin mừng. Con là người nghèo mà được nghe loan báo tin mừng. Hãy về tặng cho chị của con với lời chúc Giáng sinh bình an của công đoàn. Còn ai nữa? Còn ai là những người con hả? Những người làm cho người khác thấy được mắt thấy tai nghe. Rồi.
Dạ con chào cha, con xin chào cộng đồng. Chị à, con á là 15 tháng 6 vừa rồi con nhận được cái tin là đứa cháu này nó bị bại não. Nhưng con á là cũng đã đọc kinh vì lòng thương xót, nay cháu con đã khỏi bại não rồi. Thì
cháu con nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu con là Đa Minh Võ Đông Đông ạ.
Võ Long Đông á hả?
Võ Đông Đông.
Cái gì?
Dạ thưa cha, cháu là Võ Đông Đông ạ.
Võ Đông Đông.
Đông Đông dạ. Hả? Dạ Đông Đông.
Đông Đông.
Dạ dạ.
Võ Đông Đông.
Vâng.
Tên hay à? Tên hay à? Võ Đông Đông.
Dạ.
Rồi, nó tên thánh là gì?
Dạ Đa Minh à cha.
Mấy tháng tuổi?
Dạ cháu năm nay đúng tròn 1 tuổi.
Hôm nay hả?
Dạ.
Hôm nay sinh nhật nó hả?
Cháu bữa nay là hơn rồi cha.
Rồi.
Dạ. Cháu là 1 tuổi ngay ngày 30 tháng 11 đó cha.
Nó bị sao con kể từ đầu cho mọi người nghe.
Dạ.
Nó cháu nội cháu ngoại hay là gì?
Dạ này cháu ngoại con à. Thì từ ngày 10 chiều 15 tháng 6 vì ghế con là ôm đứa cháu lên là giao cho con. Mẹ ơi con không nuôi nổi cháu nữa. Thì đem lại giao cho con thì nói là cháu con á là bị bại não trẻ em và bị là giãn xương sống cổ và xương sống lưng. Cháu con từ nhỏ đến giờ không bao giờ biết lật biết gì hết tất cả. Nhưng vì lòng thương xót, con nghe lòng thương xót thì con đến con quỳ dưới chân Đức Chúa và quỳ dưới chân Đức Mẹ, con phó thác cháu con và cho Chúa Mẹ. Thì con đọc kinh lòng thương xót, đến nay cháu con hoàn toàn không bị bại não. Nhưng cháu con sẽ lết xích xích lần lần và cháu con sẽ lết giáp nhà được rồi. Tay cháu con hôm nay dở lên cầm bình sữa bú được rồi. Thì con cũng tạ ơn Chúa và con cũng xin cộng đồng cầu cho cháu con nó được bao nhiêu đứa trẻ khác để đi đứng như bao đứa trẻ khác. Con cảm ơn Chúa và con cảm ơn cộng đồng cầu sức cho cháu con được thêm nữa.
Những điều thì anh chị em đấy, một đứa bé 5 tuổi bên anh chị em nhìn nó đâu phải là đứa bại não nữa. Con bế cao lên cho mọi người gọi. Rồi bế cao lên đây. Những điều rồi, việc con lại con nhận cái món quà Noel của lòng thương xót Chúa. Đó, nhận đi đem về cho gia đình.
Con nói nữa cha. Dạ, con đây con cũng được nhiều ơn của Chúa. Dạ, con đây là người hoàn toàn ngoại đạo. Nhưng con lên đây là...
Con có đạo không?
Dạ, bây giờ là con vô đạo nay là con được 11 năm. Hai vợ chồng con và 4 đứa con cùng rửa tội trong một ngày. Vì gia đình con là đạo Phật hoàn toàn. Vì con lên đây á, vợ chồng con là chồng con thì người Thanh Hóa tận ngoài Bắc là. Còn con thì người ở Cà Mau, nhưng lên đây lập nghiệp thì con thấy đạo Công giáo là đầm bọc. Cho nên vì vậy vợ chồng con quyết tâm theo đạo. Và vợ chồng con, hai vợ chồng và hai đứa con rửa tội cùng một ngày. Thì con cũng được nhiều ơn Chúa. Vừa rồi con đi xuống đây á, là em con đang nằm bệnh viện nhiệt đới. Nhưng con xuống đây con cầu xin thì em con hoàn toàn nay bình phục rồi. Thì con tạ ơn Chúa và tạ ơn cộng đồng để hợp sức cầu nguyện cho gia đình con thêm nữa. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn và tạ ơn
cha. Rồi con lại con lấy món quà Giáng sinh của lòng Chúa thương xót. Rồi con đưa về cho ba mẹ của cháu nha. Rồi con đưa lại cho những người chưa nhận biết Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có thấy cái nó lạ lùng không? Chúng ta chỉ còn biết vui lên. Ơn cứu đời vui lên, nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta báo mừng vui trong Chúa Trời. Thưa anh chị em, có người bảo sao mà kéo hồng này sao mà nó có vẻ như là nó không có, nó cũ quá rồi hay sao ấy. Thì thú thật với anh chị em là cái áo này là 25 năm rồi. Vâng, nó không có còn mới mẻ gì nữa. Chị em thấy nó cộc không phải là vì tôi cao, không phải là vì cái áo nó co, nhưng mà ngày xưa cách đây 25 năm á, thì các cha là mặc cái áo nó cộc như thế này, rồi sau dần dần thì cứ đổi, nó cứ kéo dài xuống, nó dài xuống, chứ không phải tôi cao lên. Mà 25 năm rồi, áo em chưa mặc một lần. Thưa anh chị em, hồi đó thì tôi chịu chức là ngày 21 tháng 12 năm 1991, còn mấy ngày nữa thì vừa đúng 25 năm. Rồi cái ngày mà chịu chức thì nó gấp gáp quá, không chả có chuẩn bị gì được. Thì có một người bảo cha có màu áo, phải có đủ hết cái áo rồi, lỡ làm lễ màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Thì tôi bảo là bây giờ màu hồng lấy đâu ra, đi kiếm rồi cái tôi mới mua cái tiệm, tôi thấy nó có rồi. Tôi bảo bây giờ thêu thì lâu quá, mà thêu thì tôi bảo thêu với vẽ cái nào rẻ, nó bảo vẽ rẻ hơn, thì tôi bảo vậy vẽ cho nó rẻ. Thế là lấy sơn nó vẽ, vẽ trước vẽ sau cho nó rẻ, và mặc cho tới bây giờ 25 năm đâu có sao đâu, thưa anh chị em. Thì tôi mới nhìn lại suốt 25 năm, biết bao nhiêu điều mắt thấy, biết bao nhiêu điều tai nghe, mà có những lúc mình không vui lên được, vì mình để cho bao nhiêu cái sự lo lắng, bao nhiêu cái buồn phiền của đời đinh mục nó làm cho mình bị nặng nề, bị u ám, bị u uất, bị u uẩn, cho nên nó không sáng lên được. Và khi mình không vui, mình không sáng lên được, thì mình làm sao cho những người nghe vui lên được, sáng lên được. Mình là người loan báo tin mừng, người rao giảng lòng Chúa thương xót, mà lòng mình buồn, mặt mình không vui và miệng mình không cười, lấy đâu mà người ta vui, người ta cười, người ta tươi được, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà phải loan báo tin mừng, phải rao giảng lòng Chúa thương xót, những người phải làm chứng về một tin mừng, dẫu có đau khổ nhưng không đau buồn. Đau khổ thì có, ai mà không tránh khỏi đau khổ, vì chính Đức Giêsu, thân phận của con người cũng đau khổ đến chết đi được. Nhưng không được phép buồn lo quá, để cho cái niềm vui tin mừng nó mất đi. Không được quá mải mê thế sự, mê tiền của, mê danh vọng, mê chức tước, mê địa vị, mê đất đai, mê xe cộ, làm cho mình bị mờ hết con mắt lương tâm, mờ hết con mắt lương tri, mà không thấy được cái niềm vui của tin mừng. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco ra một cái thông điệp gọi là niềm vui tin mừng. Tin mừng đó phải có một cái niềm vui trong đó, và người loan báo tin mừng phải là người có tràn đầy niềm vui và làm chứng tá cho những người khác. Anh chị em, tôi thực sự thấy anh chị em lên đây tôi thấy xấu hổ. Rất xấu hổ vì những người giáo dân, họ đau khổ, họ bệnh tật, họ nghèo đói, họ nghèo túng, vậy mà họ vẫn vui, vậy mà họ vẫn mạnh dạn lên đây làm chứng cho tin mừng. Còn chúng tôi, những linh mục, những người đáng lý phải làm chứng cho tin mừng, thì đời sống đôi khi lại phản chứng. Mặt mũi thì cau có, miệng thì lúc nào cũng làu bầu, ánh mắt thì mang hình viên đạn, bộ mặt thì bộ mặt hình sự, đi đứng thì hùng hùng hổ hổ, ăn nói thì gầu 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 gầu. Thưa anh chị em, làm sao người ta đến gặp một mục tử, người ta nhận được tin mừng được, thưa anh chị em, làm sao người ta thấy được đó là chứng nhân của tin mừng được, rồi làm sao mình loan báo tin mừng được. Thôi, thưa anh chị em, thương cầu nguyện cho tôi. 25 năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thôi, quay về với lòng thương xót của Chúa, với tứ tuần tĩnh tâm, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và đó mới làm cho mình được vui mừng. Vì Chúa cho tôi được thấy, Chúa cho tôi được nghe những người giáo dân lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em làm chứng cho chính bản thân chúng tôi, anh chị em làm gương sáng cho chính bản thân chúng tôi, những người giáo dân, cho những người dâng hiến. Nào có anh chị em nào muốn lên để chia sẻ làm chứng để cho người ta thấy những điều mắt thấy, những điều tai nghe? Con nữa, rồi mời con lên đây. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay
hả? Năm nay bao nhiêu tuổi?
74 tuổi.
Ủa, mà nói to là chứ mà làm chứng, mà nói giọng thầm thì năm nay bao nhiêu tuổi bà?
74 tuổi.
74 tuổi rồi. Bà cụ được ơn gì bà nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, con lên đây đầy giờ, con thì xin cha.
Bà làm chứng bà được ơn gì của Chúa, bà nói to lên. Đây là làm chứng mà.
Với cộng đoàn.
Được ơn gì nói to lên, mạnh dạn lên.
Dạ, con thì bây giờ thì con cũng làm chứng cho cha mà. Coi thì mới con mới được có một cháu làm ít cho con được một ít. Vì con đau.
Rồi thưa anh chị em, đây là một người mà lên đây để làm chứng rằng con là người đang đau bệnh. Con là người đang cần anh chị em mình cầu nguyện. Đây là một cái lời chứng đấy thưa anh chị em. Lời chứng của những người 74 tuổi mà vẫn còn tín thác vào Chúa. Con thì buồn, con thì đau bệnh, con thế nọ thế kia. Mỗi người chúng ta phải là người đưa những người đau buồn, đưa những người đau bệnh, đưa những người đau khổ này đến với lòng thương xót của Chúa, để họ được Chúa biến đổi, để họ được niềm vui của Chúa đến với họ. Thôi tôi tặng cho bà một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đây, bà về bà vui lên nha. Vui lên, không có buồn nữa, không có rầu rĩ, không có con thì buồn lắm, con chỉ 30 tuổi rồi. Vui lên, vui lên, bà nói vui lên, nó mạnh lên, vui lên.
Bà bảo con.
Không, mà chỉ nói hai chữ giùm tôi, vui lên giùm tôi thôi. Nói, vui lên.
Cha.
Không có thưa cha, thưa cụ gì cả. Bà nói hai chữ thôi, bà nghe gì không? Hai chữ thôi, vui lên.
Vâng.
Nói. Không, bà phải nói vui lên.
Con, nói. Con thì nói.
Vui lên.
Vâng.
Nói hai chữ, vui lên.
Vui lên.
À, mình nói, nói to lên chi nữa.
Vui con.
Vui. Bà chỉ cần nói hai chữ to lên vui lên rồi bà đi xuống, không cần nói một cái gì con kiếp gì cha cụ gì đấy, chỉ cần hai chữ thôi, vui lên. Nói
vui lên ạ.
Rồi được rồi, cho bà đi xuống rồi. Rồi mời anh rồi anh thanh niên.
Dạ, thưa cha, thưa công đoàn, con tên là Điệu Giá. Từ
tên là gì?
Theo con tên là Điệu Giá.
Rượu trắng.
Di ai gia sắc giá. Giá.
Con... rượu giáng.
Dạ.
Rượu giáng.
Điệu Giá. Điệu điệu. Con tên là Điệu Giá.
Điệu giáng. Dạ. Người ta có giáng điệu, còn con là Điệu giáng. Dạ. Ngon lành.
Dạ, con từ Đắk Nông về con. Trước giờ con cũng có đạo, là con cũng có tham gia nhà nước, thì con cũng bỏ đi lấy bỏ học kinh cũng thời gian cũng lâu năm. Thì con từ tây tháng 9 là con bị ốm, là con bệnh giống như bị tâm thần, là con ngủ là giống như ma quỷ nó ám về con, là giống như con rắn, con chuột, con sóc, con gì nó bò nó ám ảnh trong người. Rồi nó giống là con cũng đi bệnh viện, là đi bệnh viện, là bệnh viện Đắk Nông, là không khỏi, là con ngủ bệnh viện là giống như ma quỷ, giống con người nó ám ảnh trong người, là nó chẻ ra và bụng lấy dao đâm vào tim, rồi chạy ra bụng mau rồi là ra ngoài hết luôn. Rồi con sợ ám ảnh quá rồi, rồi chúng tôi là con cũng đi cha cha sư Thiên Hòa, là cha sức dầu cầm đầu cho con. Thì từ đó là cha cũng cầu nguyện cho con cả công đoàn. Thì con thấy là con đi bệnh viện Sài Gòn thì con cảm thấy thì con rắn rồi con sâu con chuột trước là to nó bò vào người, cảm thấy là người khó chịu, ám ảnh là người không ngủ được, là không biết gì. Lúc đó là con không biết là vợ con là cha mẹ không biết gì luôn. Rồi con đi bệnh viện, rồi tới bây giờ thì con cũng đi lấy, là con thấy trong người con thì cũng được khỏe, thì được hướng về Chúa, thì uống thuốc bệnh viện đa khoa, bệnh viện Hòa Hảo của thành phố, còn uống khoảng 3-4 tháng nay rồi. Thì bây giờ hiện tại vì còn nhỏ trong tư tưởng trong con người của con, thì còn giống như con trí, con rệp, con sâu, nó bò nhỏ thì không đến nói từ trước như lần trước. Thì con nghe cái, có một người trợ lý viên rồi cũng mở cái đài nghe cha nói, thì con nghe cha cái lời trong cái đài, cái máy, rồi giáo lý viên cũng động viên con, thì xuống chỗ cha Long để cầu nguyện, xin cha lời cầu nguyện cho con. Thì con cũng nghe lời rồi con cũng bàn lại với vợ con rồi cũng con chia sẻ lại với anh em trong bon, thì con để về đây cầu nguyện. Thì con xin hết.
Thưa anh chị em, chứ mà chúng ta là một người anh em, là dáng kiều à?
Điệu dáng.
Điệu dáng, vâng, người anh em mà điệu dáng. Điệu dáng bao nhiêu tuổi?
Dạ 34, sinh năm 83.
34 tuổi, mấy vợ mấy con?
Dạ hai đứa con, một đứa, hai đứa gái.
Hai đứa con gái, mấy vợ?
Dạ một ạ.
Rồi. Rồi, anh điệu dáng, một vợ hai con. Anh ấy bị bệnh tâm thần, anh ấy bị sự dữ ma quỷ nó ám ảnh, làm lúc trong đầu của anh ta luôn luôn là có những tiếng kêu, rồi có những con thú nó lầm lẫy đủ mọi thứ, anh ấy làm anh rất là hoảng sợ. Rồi đi đến bệnh viện, rồi chữa trị nhiều, rồi đến các cha xin cầu nguyện, rồi cuối cùng thì có một người tặng cho anh một cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, có phải máy này không?
Dạ có.
Vâng, anh ấy nghe, rồi dần dần tâm thần của anh ấy được bình an trở lại. Và những con thú gầm gừ trong đầu óc của anh ấy dần dần nó đã biến đi hết, biến mất. Và bây giờ anh ấy được mạnh dạn đến đây đón nhận lòng thương xót của Chúa. Không những thế mà anh ấy còn đi về, anh ấy đi nói cho những anh em trong buôn làng của anh ấy về tin mừng của lòng Chúa thương xót, về tin vui là Chúa đã đến rồi, Chúa đã cứu anh ấy. Xin chúc anh và những người bạn khác mạnh dạn đi về những miền mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho mọi người.
Cảm ơn công đoàn, con cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn, con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, những điều mắt thấy tai nghe, có người thì ta bảo là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thực sự có những điều mình trông thấy nó đau đớn lòng lắm. Mình trông thấy ở bên đằng sau, ở cái hậu trường, nó đau lòng lắm. Ở phía trước ta thấy ở sân khấu thì màu mè đẹp lắm, ánh đèn sân khấu, son phấn mọi cái đẹp lắm, đóng diễn cảm lắm, cảm xúc lắm, mà nhìn những cái người nghệ sĩ lên sân khấu nó đẹp lắm. Nhưng mà hậu trường thì ôi thôi nó buồn lắm, cũng cấu xé nhau, cũng giành dịch, cũng cạnh tranh nhau. Rồi thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ trao đổi những con người cũng vậy, những điều trông thấy đôi khi đau đớn lòng, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tại sao người ta lại có thể đối xử với mình như vậy? Tại sao người ta lại có thể đối xử với mình như thế kia? Có một anh bạn nói với tôi là thưa cha, nếu mà không có lòng thương xót Chúa con tiêu chắc rồi. Là người bạn thân nhất của con, cái anh bạn đấy là cùng ăn ở rồi mọi cái chia sẻ với nhau hết tất cả, không có tiếc với nhau một cái gì, một người bạn chí cốt, một người bạn gọi là tri âm tri kỷ như vậy đó. Rồi đùng một cái anh ta bắn đứng con, đùng một cái anh ta chiếm đoạt hết cái công ty của con, đùng một cái anh ta lấy sạch hết tài sản của con, chỉ lại cho con một căn nhà với cô vợ và mấy đứa con mà thôi. Lúc đó con cũng giống như anh dáng điệu vậy đó, điệu dáng này này, là bị tâm thần luôn, ở trong nhà một tháng trời không muốn ra ngoài, không muốn nhìn vào mặt ai cả, không muốn tiếp xúc với ai cả, nhìn thấy ai cũng chỉ thấy đau đớn lòng, nhìn thấy ai cũng chỉ thấy nghi ngờ, nhìn thấy ai cũng chỉ thấy giả dối, giả tạo, giả trá, chán lắm. Suốt cả tháng trời như vậy, rồi cuối cùng là anh ta mới biết đến lòng thương xót của Chúa. Rồi từ đó Chúa mới thay đổi dần dần cái suy nghĩ của anh ấy. Anh mới mở cửa ra, anh mới tiếp xúc người này, tiếp xúc với người kia. Rồi Chúa cho anh ấy vững niềm tin, anh ấy làm lại cuộc đời, làm lại từ đầu, gây dựng lại từ con số 0, để ngày hôm nay anh ấy đồng hành với chúng tôi trong 25 năm loan truyền lòng Chúa thương xót, 25 năm rao giảng lòng Chúa thương xót. Thương chị em, 25 năm mà nhìn lại cũng thấy nhiều điều đau đớn lòng lắm. Những người mà mình tưởng rằng đạo đức, mình tưởng rằng thánh thiện, mình tưởng rằng thế nọ, tưởng rằng thế kia, ôi thôi sao mà nó quá tệ như thế này, ôi thôi sao mà nó quá phũ phàng như thế này, thực tế nó phũ phàng lắm. Thì ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy làm cho những người đến với mình, họ mắt thấy, họ tai nghe của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, của những người con cái lòng thương xót Chúa, họ mắt thấy, họ tai nghe không còn những điều đau đớn lòng nữa, mà thấy những điều kỳ diệu, thấy những điều lạ lùng, như là những chứng nhân lên đây làm chứng. Chỉ khi đó mình mới trở thành người làm chứng cho tin mừng, chỉ khi đó người ta mới thấy được rằng bài hát mà chúng ta hát vui lên là vui lên, mới thực sự là những bài vui. Vì những điều mà mắt thấy tai nghe toàn là những điều kỳ diệu, chứ không còn phải là những điều đau đớn lòng nữa. Cái cách sống của mỗi người chúng ta đừng làm cho người khác phải đau đớn lòng, mà cách sống của chúng ta ngày hôm nay làm chứng cho lòng thương xót Chúa phải là làm cho những người thấy chúng ta đến với giao điểm tin mừng, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, gặp gỡ những con người cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì họ không còn ngồi nữa mà họ phải đứng lên. Đứng lên vui mà còn ngồi quay, và họ phải cùng nhau hát với chúng ta bài hát ấy, và ra về mình cũng hát bài đó, ở đâu cũng hát bài đó, mời gọi mọi người vui lên niềm vui ở trong Chúa. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Ui, ui, ui. Trong Chúa trời.